Lại nữa đại huệ, chẳng sanh chẳng diệt, tự tánh niết bàn, tam thừa nhất thừa, tam tự tánh vân vân. Như duyên lời nói nghĩa, rồi chấp trước, rơi vào chấp dựng lập có, phỉ báng không, khác dựng lập có, khác vọng tưởng, như quyển các thứ vọng tưởng hiện. Thí như các thứ quyển, chúng sanh phàm ngu cho là khác vọng tưởng, chẳng phải thánh hiền. À, đây Phật mới nói cái kẻ ngu mình chấp ngữ hoặc là y ngữ mà chấp nghĩa. Y ngữ chấp nghĩa là sao? Nghĩa là nghe Đức Phật nói là chẳng sanh, chẳng diệt, nói là tự tánh, nói là niết bàn, nói là tam thừa, nói là nhất thừa, nói là tam thái tự tánh vân vân. Rồi duyên lại nói đó, rồi tìm cái nghĩa, rồi chấp trước, rồi rơi vào nói là có, nói là không, rồi cãi lẫy nhau, toàn là vọng tưởng. Như vậy thì các cái thứ nó như quyển, rồi sanh ra các cái thứ vọng tưởng, hiện ra đủ thứ. À, như vậy thì như chúng ta hiểu thì Phật nói các pháp là để cho chúng ta nương đó mà tu để nhập, chớ phải nghe nói rồi cứ nương đó mà tranh luận để nói nó là có là không, là hay là dở, là gì là gì. Nghĩa là tất cả cái lối phân biệt đó là y nơi ngữ mà chấp nghĩa. Thì những người mà y ngữ chấp nghĩa sanh vọng tưởng đó, đó là những cái kẻ ngu. À, đây Phật nói ví dụ, ví như các thứ quyển, chúng sanh phàm ngu cho là khác vọng tưởng. Thấy các cái tướng quyển đó nói đó là khác vọng tưởng, còn thánh hiền thì không phải vậy. Thánh hiền thì chẳng phải thì chấp các thứ đó khác chứ quyển, khác thì vọng tưởng. Như vậy thì kẻ ngu thấy cảnh cho là thiệt, vọng tưởng cho là dối, hay là ngoài vọng tưởng có cảnh. Còn người những bậc thánh hiền thấy cảnh nó không ngoài vọng tưởng, vọng tưởng đó mà hiện ra các cảnh đó, hai bên nó khác nhau. Đây giải thích, đây nói kẻ ngu không thể nhân ngữ nhập nghĩa, đối tự thể các pháp trong đệ nhất nghĩa chẳng sanh diệt vân vân, không có chiếu liễu, trái là y ngôn thuyết chấp trước, cảnh giới giác tưởng sở thuyết rơi vào có không. Đó. Cho nên quý vị mới thấy tất cả ngôn giáo của Phật là cốt dạy mình tu. À, cái chỗ mà nói rằng chiếu liễu tức là nhờ ngôn giáo để mình ứng dụng mình tu, chứ không phải những ngôn giáo đó để mình sanh ra phân biệt chấp trước chữ thế này chữ thế kia chữ thế nọ để mà mình rối rắm. Là khác với tự thể các pháp để nhất như nghĩa mà khởi dựng lập. À, các cái pháp đi tới cái chỗ cuối cùng hay là chân thật của nó là để nhất như nghĩa mà mình dựng lập là có là không. Có các thứ vọng chấp y nơi quyển mà khởi các thứ phân biệt. Cho nên biết tất cả các pháp đều là để nhất nghĩa mà thánh phàm đồng hiện, mê giác vẫn phân. À, như vậy thì tất cả pháp đều là để nhất nghĩa, mà nơi tất cả pháp đó lại chia cái pháp kẻ thánh, người phàm, có kẻ mê, người giác. Tại sao vậy? Thì giống như hồi nãy tôi nói đó, là căn cứ trên một vật mà rồi người giác, người mê, người là phàm, người là thánh. À, như giờ mình nói cái đồng hồ một vật này thôi, mà nếu cái người mê thì thấy đồng hồ cái kiểu này xấu quá, phải không? Nghe đồng hồ kiểu này xấu quá, đồ rẻ tiền này kia, thì đó là mê giác. À, còn bây giờ thấy đồng hồ thì ta biết đồng hồ này là duyên hợp, nó không có thực thể, thì đó là thánh. Thánh với phàm cũng trên một cái đồng hồ, rồi mê với giác cũng trên cái đồng hồ, chứ không có hai, phải không? Như vậy cho nên mình nói cái dụ mà dễ nhất. Ví dụ như mình đi ra một khoảng đường, đây ra ngoài cổng, bất thành ai họ làm rớt một cái bóp, rồi trong bóp rồi mở ra mình thấy tiền, thôi là tiền đầy. Nếu mà mình thấy tiền rồi, mình bỏ vô túi cho mình trở vô, mình kiếm chỗ kín nào đó mình nhét, thì cái đó là phàm hay thánh. Còn người khác cũng đi thấy cái bóp như vậy, thấy rồi thì lượm lên thấy tiền không, Thì ở vô kêu thầy Chi Khách, à đây ai làm rớt cái bóp tiền không, bây giờ thầy Chi Khách phải giữ ở đây, cái lát nữa ai có tiền tới hỏi nói mất thì mình trả lại cho họ. Thì đã phàm hay không? Như vậy thì cũng một cái sự vật lượm được, mà một bên phàm bên thanh, phải không? Một bên là tốt, bên là xấu rõ ràng, chứ đâu có hai cái. Nghĩa là lượm được cái đó mà mình thấy thích quá, giấu bỏ túi đi kiếm chỗ giấu nhẹm luôn đó, thì đó là cái kẻ cấp, kẻ già, phải không? Mình lượm được cái đó mà không tham lam, mình trông mong cho gặp ai trả, giao người này người kia đem cho trả, thì đó là người tốt. Thì như vậy đâu phải có hai vật mà để cho có thành người tốt, cũng một sự việc đó mà hai cái sự tự khác nhau thành được có tốt và xấu, phải không? Thì như vậy thì ở đây tất cả pháp thành phàm thành thánh cũng như vậy, là cũng một pháp đó mà một bên mê bên giác rõ ràng. Người giác tự tâm hiện, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, nhận được pháp thể mới tin nhật dụng không khác. Như chư thiên kia đồng bát định thức an, tùy phước dày mỏng mà thấy mỗi phần có khác. À, đây ngài mới dùng cái thí dụ, ngài nói rằng cái người giác được tự tâm hiện thì lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, nhận được pháp thể, chừng đó mới tin rằng nhật dụng tức là cái sự dùng hàng ngày của mình đó không khác. Mê cũng cái đó thôi, mà ngộ cũng cái đó thôi, chứ đâu có gì khác. À, đây là ví dụ như chư thiên đồng, người nào cũng có cái bát định thức ăn, mà khi người ta xớt thức ăn qua bát á, thì người nào phước nhiều thấy món ăn ngon, người nào phước ít thì thấy món ăn dở. Thì ngon dở thì theo cái phước của chư thiên mà có. Thì mình nói chuyện trên chư thiên thì nghe xa quá, phải không? Có ai lên tỉnh chưa? Chưa thì lấy cái thí dụ mà chưa biết thì cái thí dụ nó cũng không thành. Bây giờ tôi thí dụ khác, thí dụ mà mình có thể biết được. Tôi nói thí dụ như mình ngồi một mâm là bốn vị tăng, thì cũng dọn lên ba bốn thức ăn gì đó. Mà ba bốn thức ăn đó mà trong bốn vị tăng đó có cái gì thì đau bao tử, có cái gì thì bị cái bệnh nó sôi ruột, có cái gì thì bị nhức răng, còn có cái gì thì khỏe mạnh. Thì ngồi ăn thì bốn vị đó, người nào ăn ngon người nào ăn không ngon. Như vậy nghĩa là cùng một mâm ăn mà cái người khỏe mạnh ăn thấy nó ngon lành, phải không? Còn mấy người có bệnh này bệnh kia thì ngồi ăn sẽ thấy ngán, ăn không ngon. Thì như vậy mình ăn không được, mình cảm thấy những cái này nó không thích hợp với mình, thì đó là tùy cái bệnh, tùy tâm lượng của mình mà cái cùng một hoàn cảnh mà nó biết khác hết. Chứ không phải là dọn tới có cái mâm khác nữa ăn mới ngon, phải không? Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, nghĩa là trong hàng ngày cũng bao nhiêu người, bao nhiêu vật, bao nhiêu cảnh đó, mà mê thì thấy khác, mà giác thì thấy khác. Tụng chung